giải kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 21. Do tranh nhau lợi hại, tổn người ít mình, nên bảo là lợi hại thắng bại. Bởi thế kết phẫn thành thù. Thù là căm hận, thậm chí nhà tan mạng mất, chẳng nề hà gì hết. Nên kinh bảo: phá gia vong thân, chẳng quản trước sau. Trước sau chính là nhân trước quả sau. Sách Hội Sớ lại giảng: trước chẳng nề hà là đúng hay sai, sau chẳng quan tâm lời chê trách, cũng nghĩa là trước đã chẳng hề xem xét tường tận, suy nghĩ cẩn thận, sau cũng chẳng ngại quỷ thần ngầm ghi chép. Hoặc cũng có thể hiểu là trước chẳng quan tâm đến tội nghiệp, sau chẳng tính đến quả báo trong tương lai, chỉ mong tranh thắng, chẳng sợ lưỡng bại câu thương, tức cả hai cùng thua thiệt tổn thương, chỉ cốt khoái ý, chẳng sợ tội báo đời tương lai, chẳng quản ngại hết thảy, cứ tạo đủ các chuyện ác. Từ câu giàu có keo tiết trở đi, kinh nói đến cái tội keo kiệt. Dẫu là kẻ giàu có nhưng keo kiệt đã thành tánh, nên chẳng chịu cho ra. Cho ra là bố thí, chẳng chịu đem tài vật thí cho người khác, chính là do ái dục kiên cố, nên bảo là càng thích giữ rịt. Tâm tham sâu nặng, nên bảo là càng tham nặng hơn. Tâm nhọc thân khổ cho đến khi chết là trọn đời khổ sở nhọc nhằn. Cho đến khi chết đi rồi cũng chỉ là một mình đến, một mình đi, chẳng mang theo được gì. Gia Tường Sớ giảng rằng không mang theo được gì là chỉ mình thần thức ra đi, của cải bỏ lại cõi trần. Nghĩa là mọi thứ đều chẳng theo đi, chỉ có mỗi cái nghiệp tùy thân. Những nghiệp thiện ác đã tạo lúc sống và cái quả phước hay họa do nghiệp cảm thành, chẳng hề lìa bỏ mình, nên bảo là theo mạng mà sanh. Ngài Nghĩa Tịch bảo, nghĩa là cái nhân thiện ác và cái quả họa phước đều đi theo mạng căn đến chỗ mình sẽ được sanh về. Theo là đi theo, theo đuổi. Bởi thế nên đời sau hoặc ở chỗ vui hoặc vào nơi khổ độc. Chỗ vui là ba đường lành, nơi khổ độc là ba ác đạo. Khổ là đau khổ, độc là độc họa. Đau khổ cùng cực nên bảo là khổ độc. Tiếp đó Phật nói đến cái tội trộm cắp. Thấy người lành thì ghét dèm, chẳng khởi lòng hâm mộ bắt chước. Ghét là ghét bỏ, dèm là phỉ báng. Thấy điều lành của người, chẳng những tâm không kính mộ, trái lại còn sanh tâm ghét bỏ, đơm đặt, phỉ báng. Hạng người như vậy chẳng có thiện niệm lẫn thiện hạnh, trong bụng toàn ôm ấp ý nghĩ xâm đoạt. Mong mỏi là hy vọng, chỉ nghĩ cách tổn người, lợi mình. Nên kinh nói, mong mỏi hưởng cái lợi của người khác để cung cấp cho mình. Của bất nghĩa dễ dàng đạt được, nên cứ mặc tình tiêu xài hoang đàng, cho nên nhanh chóng tiêu tán, lại bị kẻ khác cướp đoạt mất, nên bảo là tiêu tán, lại bị lấy mất. Bởi vậy thần minh ghi biết rốt cuộc vào trong ác đạo. Thần minh là như bản kinh Hoa Nghiêm dịch vào đời Tấn đã nói, người ta sanh ra có hai vị trời thường theo sát hai bên, một vị tên là đồng sanh, vị kia tên là đồng danh. Hai vị trời ấy thường thấy người đó, nhưng người đó chẳng thấy được trời. Hai vị thần như thế sanh chung với người, nên gọi là câu sanh thần. Kinh Dược Sư dạy có câu sanh thần chép đủ tội phước trao cho vua Diêm La. Sách Gia Tường Sớ cũng viết hết thảy chúng sanh đều có thần, một tên là đồng sanh, hai tên là đồng danh. Đồng sanh nữ ở bên vai phải chép điều ác đã tạo, đồng danh nam ở bên vai trái chép điều thiện đã làm. Kinh Ngũ Giới cũng dạy tam phú bát giáo nhất nguyện lục tấu. Tam phú là tháng giêng, tháng năm, tháng chín. Bát giáo là tám ngày: lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí. Lục tấu là 6 ngày ăn chay, mồng 8, 14, rằm, 23, 29, 30. Nghĩa là trong một năm có 3 tháng trình bẩm báo lên trên, có 8 ngày báo cáo lên trên, giáo là bẩm cáo. Trong một tháng có 6 ngày tấu rõ. Căn cứ vào kinh Ngũ Giới, Ngài Vọng Tây bảo, trong những ngày như thế, thiên thần ghi chép điều thiện ác của chúng sanh. Ý nói, những điều được thần minh bẩm báo đều là những điều thiện ác. Ghi biết, nguyên văn là khắc thức. Khắc là ghi khắc, chữ thức có nhiều cách giải thích. Một là theo như các sách Gia Tường Sớ, Tịnh Ảnh Sớ, thì thức là ghi chép. Sách Hội Sớ nói, trong chốn U Huyền có thiên thần ghi chép từng điều, không sai một mảy, nên bảo là khắc thức. Chữ thức đọc cùng âm với chữ chí, theo âm Quan Thoại, có nghĩa là ghi chép. Thuyết này giống với thuyết của Ngài Gia Tường, có thần minh ghi chép điều thiện ác của mỗi người, nên báo ứng chẳng trật. Hai là, chữ thức ở đây chính là thức thứ 8. Chẳng hạn như Ngài Cảnh Hưng bảo, do công năng chẳng quên của chủng tử thức, nên gọi là khắc thức. Ngài Nghĩa Tịch và Ngài Vọng Tây cùng chấp nhận cả hai cách giải thích này. Ngài Nghĩa Tịch nói, điều thiện ác đã làm chẳng những huân tập trong cái thức của mình, mà còn được thiên thần ở ngoài ghi chép, ghi ở cả hai nơi, thì sai chạy nổi sao? Hai nơi là nội thức và thần minh bên ngoài. Trong các thuyết trên, thuyết của Nghĩa Tịch ổn thỏa nhất, bởi duy thức nào trở ngại việc thần minh ghi chép, thần minh ghi chép cũng nào trở ngại duy thức sở hiện. Bởi đó, thuyết trong ngoài cùng ghi là thích hợp nhất. Do tội báo theo mãi nên xoay vần trong tam đồ, bao kiếp khó ra, đau đớn chẳng nói nổi. Bao kiếp là nhiều kiếp. Phần chánh kinh thứ ba là nhân dân trong thế gian nương theo các nhân mà sanh, thọ mạng được mấy. Kẻ bất lương, thân tâm bất chánh, thường ôm lòng tà ác, thường nghĩ chuyện dâm dật, phiền đầy ấp bụng, phong thái tà vậy, vẻ ngoài lả lơi, tốn phí của nhà làm điều phi pháp, việc đáng nên cầu thì chẳng chịu làm, lại còn kết giao tụ hội, hưng binh đánh nhau, công hãm, cướp đoạt, giết chóc, đâm chém, cưỡng đoạt, bức hiếp, để đem về cấp cho vợ con, lấy cực thân làm điều vui. Mọi người ghét bỏ, gặp tai nạn mới khổ. Do những điều ác như thế nên mắc vòng trừng phạt của người lẫn quỷ. Thần minh ghi biết, tự vào tam đồ, vô lượng khổ não, xoay vần trong ấy, bao kiếp khó ra, đau đớn chẳng nói nổi. Phần chú giải thứ ba là nói về sự dâm ác và do cái nhân dâm ác dẫn khởi những cái ác, tham, sân, si, vân vân. Nương theo cái nhân mà sanh. Nương là nhờ vào, phụ thuộc vào. Cả câu này ý nói, chúng sanh do các nghiệp nhân hợp lại mà sanh ra trong thế gian này. Sách Hội Sớ nói, thế giới an lập, chỉ mình dương thì chẳng thành, riêng âm thì cũng chẳng lập. Chồng vợ làm nhân tạo thành, lại cha con cũng do nhân tạo thành, vui tôi giúp nhau, phàm trong vòng trời đất nào có nghĩa độc lập, nên bảo là nương theo các nhân mà sanh. Ấy là vì chúng sanh đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp, do người này kẻ kia cùng có chung nghiệp báo, nên sanh ra cùng một thời kỳ, trong cùng một thế giới. Lại do biệt nghiệp của mỗi người đều khác, mỗi người đều có cái duyên túc nghiệp sai khác, nên hoặc làm quyến thuộc, hoặc trở thành cừu địch, cùng sanh một chỗ để đền ân báo oán, nên bảo là nương theo các nhân mà sanh. Thọ mạng được mấy? Trăm năm ngắn ngủi như chốc lát, vô thường vùng vụt, mạng người trong hơi thở, nháy mắt liền hết. Nhưng thế nhân điên đảo, chẳng biết khổ, không vô thường, chỉ cầu cái vui huyễn vọng, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa tự đốt thân mình. Bởi thế, Kẻ bất lương thân tâm bất chánh, thường ôm lòng tà ác, thường nghĩ chuyện dâm dật. Tà là tà vậy, bất chánh, ác là ác độc, bất thiện. Sách Hội Sớ nói: tà là tà vậy, ác là tội ác, dật là phóng túng, theo Trung Hoa Đại Từ Điển. Dâm là phóng đảng, tham sắc, chẳng kể lễ nghĩa. Dâm chính là một trong 10 điều ác. Dâm là gông cùm trói buộc chúng sanh. Dâm là cội nguồn tội lỗi sanh ra các nạn. Hết thảy chúng sanh đều do dâm dục mà bị sanh tử, nên bảo là căn bản của sanh tử thì dục là bậc nhất. Các kinh luận được dẫn chứng dưới đây đều nói lên cái hại của dâm dục. Sách Luật Di Sa Tắc nói rằng: trong năm giới của kẻ tại gia chỉ cấm tà dâm, 10 giới xuất gia đoạn hẳn dâm dục, chỉ phạm vào hết thảy chuyện trai gái trong đời đều gọi là phá giới. Thậm chí hết thảy người đời do dục mà mất mạng tan nhà, bỏ tục làm tăng lẽ đâu còn phạm. Căn bản của sanh tử thì dục là bậc nhất. Vì thế kinh dạy: sống dâm dục chẳng bằng chết trinh khiết. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Sao cũng nói: dâm dục chính là cội nguồn lưu chuyển sanh tử, là nhân duyên khiến xa lìa giải thoát, như bậc đại hiền bảo: trong lao ngục sanh tử, dâm làm gông cùm trói chặt hữu tình, là nạn khó thoát. Lại như sách Trí Đồ Luận chép: dâm dục tuy chẳng não chúng sanh, nhưng vì nó trói buộc chúng sanh nên coi là đại tội. Luận Du Già nói: trong các thứ ái, dục là nặng nhất. Nếu đối trị được nó, tự nhiên điều phục được các thứ khác. Như chế ngự được kẻ mạnh mẽ, thì những kẻ yếu hơn tự khuất phục. Mà dục pháp này có đến 3 tội lỗi: khổ mà tưởng như vui, chút ít ngọt ngào nhưng lắm tai hại, bất tịnh mà tưởng như là tịnh. Sách còn viết thêm: lẽ đâu tham đắm cái vui trong sát na để chịu đại khổ trong bao kiếp. Kinh A Dục Quở Trách Dục Vọng cũng dạy: nữ sắc là gông cùm trong thế gian, phàm phu tham luyến chẳng thể dứt bỏ nổi. Nữ sắc là tai họa lớn trong thế gian, bởi phàm phu cho đến chết chẳng thoát nổi nữ sắc. Nữ sắc là suy họa của thế gian, phàm phu gặp phải thì không tai nạn nào lại không xảy đến. Sách Hội Sớ giảng câu phiền đầy ấp bụng như sau: lửa dục nung nấu bên trong, khiến bụng dạ nóng nảy, tâm cuồng loạn, phong thái tà vậy, vẻ ngoài lả lơi, là tánh cách dâm tà, phóng đảng, buông tuồng thể hiện rõ ra ngoài. Tốn phí của nhà, phí là hao tốn, tổn là giảm. Làm điều phi pháp, việc làm đều chẳng hợp với pháp luật, đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật. Việc đáng nên cầu thì chẳng chịu làm, là chẳng cầu tự lập, chẳng chăm làm việc chánh đáng, chẳng cầu xuất ly, chẳng biết cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu lại còn kết giao tụ hội như sau: từ chữ kết giao tụ hội trở đi là nói về việc tạo lỗi ác, vì dâm nên gây tạo những chuyện giết hại, trộm cắp vân vân, đó là tội lỗi. Đoạn kinh tiếp theo đó nêu rõ vì dâm nên con người tạo đủ các tội trộm cắp giết hại. Kết giao là cấu kết, tụ hội là tụ tập bọn tà, công hãm, cướp đoạt, giết chóc, đâm chém, tức công kiếp sát lục. Hễ dùng vật gì nhỏ nhọn để đâm thì gọi là lục. Ở đây chữ lục chỉ các thứ binh khí như thương, mâu, vân vân để giết người. Ngài Cảnh Hưng giảng chữ cưỡng đoạt là công nhiên cướp lấy, bức hiếp là dùng oai lực để đe dọa, tức là cướp đoạt bằng oai thế, đấy là tội trộm cắp. Làm đủ những việc trộm cắp giết hại như thế chỉ vì để đem về cấp cho vợ con, chỉ cốt vui lòng một người đàn bà nên dẫu cực thân vẫn lấy làm vui. Ngài Vọng Tây giảng chữ cực thân như sau: cực là mệt nhọc, như vậy cực thân là làm cái thân khổ nhọc, mỏi mệt. Do những điều ác như thế nên mắt vòng trừng phạt của người lẫn quỷ. Mắt vòng là chiêu cảm dính vào. Ngài Nghĩa Tịch giảng, làm điều ác công khai thì bị vướng vào sự trừng phạt của người, làm điều ác kín đáo thì bị vướng vào sự trừng phạt của quỷ. Sách Hội Sớ cũng bảo, người là nhân gian, quan quyền hình phạt, quỷ là quỷ thần, quan cõi âm soi xét. Thần minh âm thầm ghi chép, chư thiên cũng ghi chép, thì kẻ tạo ác mong chi thoát khỏi. Bởi thế, tự vào tam đồ, tự là tự nhiên, có nghĩa là quyết định. Phần chánh kinh. Thứ tư là nhân dân trong thế gian chẳng nghĩ tu thiện, nói đôi chiều, ác khẩu, nói dối, nói thêu dệt, ganh ghét người lành, bại hoại bậc hiền minh, chẳng hiếu cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, với bằng hữu chẳng thủ tín, khó mà thành thật, tự đại tôn quý, bảo là mình có đạo, hoành hành oai thế, xâm tổn người khác, muốn người kính sợ mình, chẳng tự thẹn hổ, khó bề giáo hóa, thường ôm lòng kiêu mạn, ỷ vào phước đức đời trước giữ gìn cho mình. Đời này làm ác, phước đức tận diệt, thọ mạng hết rồi, các ác vây lấy, tên tuổi người ấy lại được ghi nơi thần minh và ương dẫn dắt, không cách nào bỏ lìa được. Chỉ do việc làm trước mà vào trong vạc lửa, thân tâm tan nát, tinh thần thân mình khổ cực, ngay trong lúc ấy dẫu hối kịp chăng. Phần chú giải. Thứ tư là tội vọng ngữ. Trí Độ Luận giảng về vọng ngữ như sau. Vọng ngữ là tâm bất tịnh, muốn dối gạt người, che giấu sự thật, nói ra chuyện khác, tạo thành khẩu nghiệp, đấy gọi là vọng ngữ. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương cũng giảng, lời nói chẳng đúng sự thật nên gọi là vọng, nói ra điều sai vậy nên bảo là vọng ngữ. Như vậy, mang lòng khi dối, miệng thốt ra lời chẳng thật thì gọi là vọng ngữ. Thêm nữa, miệng có bốn lỗi, tức là bốn điều ác nơi khẩu nghiệp trong thập ác là nói đôi chiều, ác khẩu, nói dối và nói thêu dệt. Tịnh Ảnh Sớ viết, bốn lỗi của miệng chẳng đúng với pháp được gọi chung là vọng ngữ. Nay kinh này giảng về năm sự ác nên dùng chữ vọng ngữ để gộp cả ba lỗi kia của khẩu nghiệp tính thành một điều ác. Nhưng kinh này hàm ý răn dạy cả thập ác nên lại nêu ra cả ba điều ác nơi miệng. Bởi thế, trong phần nói tóm lược lại có phần giải thích rộng ra. Chữ lưỡng thiệt, tức nói đôi chiều, được các nhà dịch kinh theo trường phái Tân Dịch ghi là ly gián ngữ. Sách Tứ Phần Luật chép rằng, người này kẻ kia đấu loạn, khiến người bị tổn hoại. Ngài Thiên Thai nói, khích bác người này kẻ kia phá sự hòa hợp. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại giảng, nói khiến bên này bên kia trái nghịch nhau nên gọi là lưỡng, đều do cái lưỡi để nói với cả hai bên nên bảo là lưỡng thiệt, nghĩa là khích động ly gián, hí lộng thị phi. Chữ ác khẩu dịch theo lối Tân Dịch là thô ác ngữ. Sách Pháp Giới Thứ Đệ viết rằng, dùng lời ác dùng ép kẻ khác, khiến họ phải đau khổ thì gọi là ác khẩu. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển thứ 7 cũng chép, lời lẽ thô tháp thì gọi là ác, ác từ miệng sanh nên gọi là ác khẩu. Như vậy, khiến người khác buồn, thốt ra lời thô ác khiến người khác đau khổ thì gọi là ác khẩu. Vọng ngôn tức là vọng ngữ, dịch theo lối Tân Dịch là hư cuốn ngữ. Xin xem lại lời giải thích ở phần trên. Vọng ngữ là như kinh Phạm Võng đã bảo, chẳng thấy dám nói thấy, thấy nói chẳng thấy. Những lời lẽ nghịch tâm chẳng thật ấy chính là vọng ngữ. Nói thêu dệt tức ỷ ngữ, dịch theo lối Tân Dịch là tạp uế ngữ. Sách Câu Xá Luận nói, hết thảy các lời nói xuất phát từ cái tâm nhiễm tạp thì gọi là tạp uế ngữ. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại giảng: tà ngôn bất chánh giống như là các sắc pha trộn bóng bẫy, dùng thí dụ để đặt tên nên gọi là nói thêu dệt. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú cũng bảo: ý ngữ là hết thảy ngôn từ bất chánh chứa đựng ý dâm. Khách tao nhân đời sau quen thói ưa ví von mỹ nhân như cỏ thơm, phàm những thứ lời lẽ ấy xâm nhập vào chốn khuê cát thì đều gọi là ý ngữ. Sách Thập Thiện Nghiệp Đạo Chương cũng nói: ngôn từ diễn tả những điều nhiễm tạp thì gọi là tạp uế ngữ. Nếu là những văn từ bóng bẫy chẳng khiến tâm tạp nhiễm, ca ngợi thật đức thì chẳng gọi là lời bất thiện vậy. Ngài Vọng Tây nói: với vọng ngữ này, thế nhân thường thích phạm, chẳng đoái hoài quả báo mai sau. Như ngài Nam Sơn nói: với giới này người ta hay thích phạm, ấy là bởi vọng nghiệp chất chứa sâu nặng, hạt giống vọng nghiệp trong tạng thức rất nhiều, nên cứ gặp trần cảnh là liền phát động, tạo nên lời dối trá. Ngài còn nói: Hành Cơ Bồ Tát lại nói: con cọp lỗ miệng hại người, gươm lưỡi đoạt mạng, nếu cái miệng giữ được như cái mũi thì chết đi chẳng lo tai vạ gì. Người giữ được cái miệng im lặng như lỗ mũi thì mới khỏi sanh ra các họa hại. Sách Trí Độ Luận nói: như Đức Phật đã nói, vọng ngữ có 10 tội. Những gì là 10? Một là hơi miệng hôi thối, hai là thiện thần tránh xa, phi nhân được dịp làm hại, ba là tuy có nói thật người khác chẳng tin nhận, bốn là khi người trí bàn soạn chẳng tham dự được, năm là thường bị phỉ báng, tiếng xấu xa đồn khắp thiên hạ, sáu là người khác chẳng kính, tuy có dạy dỗ ra lệnh người khác cũng chẳng tuân theo, bảy là thường hay ưu sầu, tám là tạo thành nhân duyên của nghiệp phỉ báng, chín là khi thân hoại mạng chung sẽ đọa địa ngục, mười là nếu được thoát ra khỏi địa ngục sanh làm người thường bị phỉ báng. Ta thấy ác nghiệp vọng ngữ sanh ra lắm thứ ư hoại như thế, chết đọa địa ngục phải dè chừng chớ khinh thường. Ganh ghét người lành, ghét là chán ghét, ganh là ganh tị. Đối với cả tám câu, từ câu ganh ghét người lành cho đến câu tự đại tôn quý, các cổ đức có hai lối giải thích khác nhau. Một là như ngài Gia Tường giảng, ganh ghét người lành là ác khẩu, bại hoại hiền minh là vọng ngữ, chẳng hiếu song thân, bản ngụy dịch chép là nhị thân, là kẻ tạo ác tạo nghịch, với bằng hữu chẳng thủ tính là bất trung, thành tội vọng ngữ bậc thượng. Tự đại tôn quý thành ra ác khẩu, bảo là mình có đạo là nói đôi chiều. Hai là theo ngài Vọng Tây thì ganh ghét người lành chính là tội lưỡng thiệt, chẳng hiếu song thân, khinh mạng sư trưởng là tội ác khẩu, với bằng hữu chẳng thủ tính khó mà thành thật chính là lỗi vọng ngữ. Tự đại tôn quý bảo là mình có đạo chính là tội nói thêu dệt. Hai thuyết hơi khác nhau, nhưng lời nói đã chẳng thành thật thì từ một khẩu nghiệp sẽ có đủ các tội lỗi khó bề phân giải tường tận. Thêm nữa, bảo là mình có đạo là nếu mình chưa đắc thánh đạo mà bảo ta đã đắc thánh đạo là đã phạm đại vọng ngữ giới, sẽ phải chịu lấy tội báo nặng hơn các khẩu nghiệp khác. Hoành hành oai thế xâm tổn người khác là hoành hành bá đạo, cậy thế khinh người. Muốn người khác kính sợ là muốn đại chúng coi mình là người cầm đầu, nghe theo lệnh mình, chỉ biết phục tùng mình. Kiêu căng ngã mạn, chẳng biết thẹn hổ, chẳng tự răn dè kiên nể, khó bề giáo hóa hàng phục. Bởi thế kinh nói: chẳng tự thẹn hổ, khó bề hàng phục, giáo hóa, thường ôm lòng kiêu mạn. Cái tội kiêu mạn nếu đem kết hợp với ba độc thì có tham mạn, sân mạn, si mạn, đều thuộc về tư hoặc. Ỷ vào phước đức đời trước giữ gìn cho mình, những kẻ ác có thể hoành hành nhất thời như trên, đều là do phước đức đời trước giúp cho họ, nhưng đời này làm ác, phước đức tận diệt. Ngài Vọng Tây bảo, nghiệp lành đời trước diệt sạch, thiện thần bỏ đi, nên đời này gặp nạn, đấy là điều đau khổ vậy. Ngài Tịnh Ảnh nói, nghiệp lành đời trước diệt hết, thiện thần xa lìa, thân không nơi nương tựa, gặp điều nạn ác là nỗi đau khổ vậy. Tên tuổi người ấy lại được ghi nơi thần minh. Danh tịch tạm dịch là tên tuổi, danh là tên họ, tịch là sổ sách ghi tội, được ghi nơi thần minh. Thần minh đem tội lỗi của kẻ ác ghi vào trong sổ ghi án. Sách Hội Sớ giảng câu vả ương dẫn dắt như sau: chẳng ai lôi kéo được mình, chỉ có nghiệp của chính mình ràng buộc mà lọt vào đường ác. Vào trong vạc lửa là tự vào trong lửa cháy và vạc nước sôi nơi địa ngục. Thần hình là tinh thần và hình thể. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, do ác nghiệp lôi kéo, quỷ thần chộp nắm, nên vào trong ác đạo chịu khổ, bị nung đốt. Bởi thế bảo là rất khổ. Ngay lúc đó, dẫu có hối hận cũng chẳng làm gì được, nên bảo là dẫu hối kịp chăng. Phần chánh kinh. Thứ năm là nhân dân trong thế gian chần chừ lười biếng, chẳng chịu làm lành trị thân tu nghiệp. Cha mẹ răn dạy thì chống đối hỗn hào trái nghịch, hệt như oan gia chẳng bằng không con. Phụ ân trái nghĩa chưa từng đáp đền, phóng túng chơi bời lang thang ham rượu, mê vị ngon thô lỗ khoác lác càng quấy, chẳng hiểu nhân tình. Vô nghĩa vô lễ chẳng thể khuyên can giảng giải, lục thân quyến thuộc dù no đủ hay thiếu thốn chẳng thèm lo nghĩ, chẳng nghĩ ơn cha mẹ, chẳng kể nghĩa thầy bạn, ý niệm thân khẩu chưa hề có một điểm lành, chẳng tin kinh pháp của chư Phật, chẳng tin sanh tử thiện ác, muốn hại chơn nhân, đấu loạn tăng chúng, ngu si mong muội, tự cậy trí huệ, chẳng biết sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, chẳng nhân chẳng thuận, lại hy vọng trường sanh. Từ tâm răn dạy mà chẳng chịu tin, rác miệng bảo ban cũng chẳng ích gì cho kẻ đó. Cõi lòng bế tắc, ý chẳng khai giải, mạng lớn sắp hết, hối sợ rối bời, chẳng tu thiện sẵn, đến lúc ấy mới hối, dẫu hối hận vào lúc cuối cùng cũng nào ích chi. Phần chú giải. Thứ năm là, đây là điều thứ năm trong ngũ khổ, ngũ thống, ngũ thiêu. Với điều này, cổ đức có hai cách giải thích. Một là, giống như những điều trên, điều này giảng về tội lỗi của việc uống rượu. Các vị Tịnh Ảnh, Gia Tường theo quan điểm này. Phần kinh văn trên có câu ham rượu, mê vị ngon, tiếp đó lại nêu lên các điều ác khác để nói rõ tai hại của rượu. Quan điểm thứ hai là năm điều ác này thật ra bao gồm cả 10 điều ác, như Ngài Nghĩa Tịch nói. Ba nghiệp ác nơi thân là ba điều đầu trong ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Bốn nghiệp ác nơi miệng gồm thành điều thứ bốn. Ba nghiệp ác nơi ý hợp thành điều thứ năm, nghĩa là ba nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm là điều ác thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Bốn nghiệp ác nơi miệng là điều ác thứ tư. Cho đến đây hai thuyết vẫn giống nhau, nhưng riêng với điều ác thứ năm, các vị như Tịnh Ảnh cho là tội uống rượu, còn Ngài Nghĩa Tịch lại cho là chỉ chung cả ba nghiệp ác nơi ý, tức là tham sân si. Ông Bành Tế Thanh đời Thanh cũng có cùng quan niệm này. Trong cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, ông viết, đối với ý nghĩa của năm ác thì đặc biệt chuẩn theo các kinh khác mà phối hợp với thập ác. Điều ác thứ nhất thuộc về sát nghiệp, điều ác thứ hai thuộc về tham trộm, điều ác thứ ba thuộc về dâm nghiệp, điều ác thứ tư thuộc về nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, điều ác thứ năm thuộc về sân hận, tà kiến. Trái ngược với chúng là năm điều lành, cũng gọi là thập thiện. So với thuyết của Ngài Nghĩa Tịch, thuyết của ông Bành chỉ khác một ít, vì tà kiến là từ si sanh ra. Ở đây tôi giải thích kinh văn dựa theo cả hai thuyết, cho nên bảo điều ác thứ năm là lỗi uống rượu, là vì rộng khuyên thập thiện nên dùng kèm cả thuyết sau. Hai thuyết trên thoạt nhìn khác nhau nhưng thật sự chẳng trái nghịch nhau, bởi vì ham mê chè chén chính là tham ác. Say rồi dễ nóng, đó là sân độc. Rượu khiến cho thần trí hôn ám, uống quá độ thậm chí bất tỉnh nhân sự chính là si độc. Đủ thấy một cái lỗi uống rượu thường có đủ cả ba độc. Sách Tư Trì Ký bảo uống rượu có 10 cái hại. Sách viết: một là vẻ mặt xấu ác, hai là yếu sức, ba là mắt nhìn chẳng rõ, bốn là hiện ra vẻ nóng giận tức sân độc, năm là tổn hoại nghề nghiệp mưu sinh, sáu là tăng tật bệnh, bảy là tăng thêm tranh chấp cãi cọ tức sân độc, tám là không còn tiếng tâm, chín là trí huệ kém tức si độc, mười là khi mạng chung sẽ đọa trong ba ác đạo. Trong những điều trên, điều thứ tư, điều thứ bảy là sân, điều thứ chín là si. Đời cũng có câu rượu vào loạn tánh, nghĩa là rượu có khả năng làm cho tâm ý và bổn tánh lương thiện của con người bị mê loạn, khiến cho con người tạo ác. Nay kinh đây bảo rằng ham rượu mê vị ngon thì chính là cả hai độc tham và si. Bởi thế, một tội uống rượu thật sự gồm cả ba điều ác nơi ý nghiệp. Bởi thế, hai thuyết trên đây chỉ là do nói tách ra hay gộp lại mà thành ra sai khác thôi. Tiếp đó, kinh nói chi tiết về những tai hại ương hòa của việc uống rượu. Chần chừ lười biếng. Chần chừ là do dự, lười biếng là biếng nhác. Ý nói, trong tâm do dự, phóng dật biếng nhác, chỉ cốt được an nhàn tấm thân, chẳng thể tu thân làm lành. Bởi thế tiếp đó kinh nói, chẳng chịu làm lành trị thân tu nghiệp. Nghiệp là chánh nghiệp. Câu này ý nói, người ác chẳng chịu tu sửa thân mình, chẳng siêng tu chánh nghiệp. Kẻ ấy đối với lời răn dạy của cha mẹ liền chống đối hỗn hào trái nghịch. Chống đối là kháng cự lại, hỗn hào là hung bạo hỗn ác. Chống đối hỗn hào có nghĩa là chống chọi láo xược. Trái nghịch là ngỗ nghịch bất hiếu. Cha mẹ có con mà hệt như có oan gia, nên bảo là chẳng bằng không con. Đứa con ác như thế bội bạc từ ân, nên bảo là phụ ân. Trái nghịch lễ nghĩa, nên bảo là trái nghĩa. Chưa từng đáp đền, nghĩa là đối với ân đức của cha mẹ hoàn toàn chẳng báo đáp. Phóng túng là phóng đảng, tự tung tự tác. Ham rượu là ưa say sưa chè chén. Mê vị ngon là ham thích ăn đồ mỹ vị. Ham còn có nghĩa theo đuổi cái vui quá độ. Mê là tham lam chẳng chán. Câu này ý nói mặc tình chè chén, ăn uống tham ăn vô độ. Đấy chính là lỗi ác của việc rượu chè. Trong sách Thuật Ký, Ngài Nghĩa Tịch giảng chữ thô lỗ khoác lác như sau: thô lỗ là lỗ mãng, đần độn, chẳng hay biết gì. Khoác lác là huênh hoang, mặc sức tự đại. Càng quấy là ngu cuồng, luôn làm càng, chẳng hiểu việc gì, nhưng không việc gì lại không làm. Sách Phụ Hành ghi, thô lỗ, khoác lác là dáng vẻ chẳng biết xấu hổ, bất thuận. Bởi thế, chẳng hiểu nhân tình, vô nghĩa, vô lễ. Nghĩa là nghi, tức thích đáng, là những gì quy định khiến cho mọi sự được thích đáng, đúng đắn. Chữ lễ được sách Lễ Ký giảng như sau: thuận nhân tình là lễ. Sách Hội Sớ lại bảo: quyết đoán đúng sai, thấy cái nào thích đáng thì làm theo, đó là nghĩa. Phân biện tôn ti, chẳng trái với chuẩn mực pháp tắc thì là lễ. Nghĩa là phân biệt được đúng sai, việc làm đúng đắn là nghĩa. Biết tôn ti lớn nhỏ, chẳng trái phạm quy ước đạo đức xã hội, chính là lễ. Vì trái nghịch với lễ nghĩa nên bảo là vô nghĩa, vô lễ. Chẳng thể khuyên can giảng giải. Khuyên can là dùng đạo để chỉnh người khác, nghĩa là khuyên ngăn để kẻ ấy hành xử đúng đắn. Giảng giải là khuyên bảo, dùng lời lẽ dạy dỗ người khác, lục thân là cha mẹ, anh em, vợ con. Sách Hiển Dương Đại Giới Luận có câu: lục thân là ba đời trên của mình, tức là cha mẹ, ông bà, ông cố, bà cố, và ba đời dưới mình, con cái, cháu và chắt. Sách Vô Lượng Thọ Kinh sao giảng chữ quyến thuộc là: ngoài lục thân thì gọi là quyến thuộc. Tư dụng là những vật dùng để sanh sống như tiền bạc, lúa gạo, vân vân. Kẻ ác như vậy đối với những vật cần thiết để duy trì cuộc sống của lục thân quyến thuộc hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến, nên kinh nói: dù no đủ hay thiếu thốn chẳng thèm lo nghĩ. Đối với ơn cha mẹ, nghĩa thầy bạn hoàn toàn chẳng nghĩ tới, thản nhiên như không, nên kinh bảo: chẳng nghĩ ơn cha mẹ, chẳng kể nghĩa thầy bạn. Câu ý niệm thân khẩu chưa hề có một điểm lành được bản ngụy dịch ghi là: tâm thường nghĩ điều ác, miệng thường nói điều ác, thân thường làm ác, chưa từng có một điều lành nào. Rõ ràng là ba nghiệp thân khẩu ý thường làm nghiệp ác, chưa từng làm được việc lành gì. Câu này đủ chứng minh thuyết của ngài Nghĩa Tịch thật quả có căn cứ. Câu chẳng tin kinh pháp của chư Phật, chẳng tin sanh tử thiện ác, là nói về si họa. Chẳng tin Phật pháp, bác không nhân quả, thì chính là nhất xiển đề. Câu muốn hại chơn nhân được bản ngụy dịch ghi là muốn giết chơn nhân, bản Hán dịch ghi là muốn hại La Hán. Sách Huyền Ứng Âm Nghĩa giảng rằng chơn nhân là A La Hán. Sách Pháp Hoa Sớ Ký lại bảo chơn là sự chứng đắc, do A La Hán là bậc chứng đắc chơn thật nên gọi là chơn nhân. Giết A La Hán chính là ngũ nghịch trọng tội. Đấu là đấu tranh, loạn là lầm lạc trái nghịch. Do vậy, đấu loạn tăng chúng chính là tội phá hòa hợp tăng trong ngũ nghịch. Đối với tăng chúng hòa hợp tu hành đúng theo Phật pháp, lại dùng thủ đoạn để ly gián, khiến họ tranh chấp rối loạn, khiến pháp sự bị phế bỏ, thì gọi là phá hòa hợp tăng. Kinh A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch dạy rằng có năm tội ngũ nghịch, nếu tộc tánh tử, tộc tánh nữ phạm những tội này thì không thể cứu được, ắt nhập địa ngục, chẳng còn nghi gì nữa. Những gì là năm, tức là giết cha, giết mẹ, hại A La Hán, đấu loạn tăng chúng, khởi ác ý đối với Như Lai, năm thứ ấy chính là ngũ vô gián nghiệp, chiêu cảm khổ quả trong địa ngục vô gián. Trên đây là nói về lỗi ác của sân và si. Từ chữ ngu si mông muội trở đi là nói về những sự đau khổ phát sanh từ si ác. Mông muội là vô tri, ngu si vô tri là tự cậy trí huệ, tự cho mình là đúng thì thật là ngu si đến cùng cực. Lại do vì ngu si nên chẳng tin nhân quả ba đời, thế nên chẳng biết đời này sanh từ đâu đến, cũng chẳng biết chết đi sẽ sanh về đâu, chẳng hiểu rõ nhân quả, chẳng tin luân hồi, chẳng biết lợi tha, chỉ toan tự lợi, nên đối xử với người khác toàn là bất nhân chẳng thuận. Trang Tử nói yêu người, làm lợi cho người là nhân, thuận là hòa thuận. Do chỉ biết tự lợi nên hy vọng trường sanh, con người thế ấy tâm ngu hạnh kém, tuy từ tâm răng dạy mà chẳng chịu tin, rác miệng bảo ban vẫn chẳng ích gì cho người đó. Bởi vì kẻ si như thế, tấm lòng đóng chặt, dẫu nghe lời hay cũng chẳng thể lãnh hội hiểu nổi. Rõ ràng là do si độc chiêu cảm nỗi đau khổ. Vì thế Tịnh Ảnh Sớ viết: hiện có ngu si ám chướng che lấp cái tâm, chẳng hiểu biết gì, bởi vậy đó là đau khổ. Nghĩa là do ngu si che lấp cái tâm nên vô tri mong muội, đấy thật là nỗi đau lớn lao của kiếp người. Ngài Nghĩa Tịch giảng chữ đại mạng trong câu đại mạng sắp dứt, hối sợ rối bời như sau: sanh tử là đại mạng, cùng quẩn là tiểu mạng. Ngài Vọng Tây giảng chữ hối sợ như sau: hối sợ là lúc mạng sắp dứt, lửa địa ngục hiện tiền, lúc thấy tướng ấy sanh lòng hoảng sợ hối hận, hối hận chen lẫn hoảng sợ nên bảo là rối bời. Lửa địa ngục bức bách thân là thiêu. Người ta nếu chẳng nhân lúc còn sống tu sẵn việc lành từ trước, để đến lúc lâm chung mới hối hận thì đã trễ, hối hận cũng chẳng làm gì được. Phần chánh kinh. Trong vòng trời đất ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tiếp nối, thân phải tự lãnh, chẳng ai thế cho. Người lành làm lành, từ vui vào vui, từ chỗ sáng vào chỗ sáng. Kẻ ác làm ác, từ khổ vào khổ, từ tối vào nơi tối. Ai biết được thế? Chỉ Phật biết nổi mà thôi. Dạy bảo khai thị, kẻ tin hành theo thì ít. Sanh tử chẳng ngơi, ác đạo bất tuyệt. Thế nhân như vậy khó thể hết sạch. Bởi vậy tự nhiên có tam đồ, vô lượng khổ não xoay vần trong đó đời đời kiếp kiếp, chẳng có kỳ ra, khó được giải thoát, đau đớn chẳng nói nổi. Phần chú giải. Đoạn này tổng kết năm sự ác, năm sự đau đớn, năm sự đốt. Sách Hội Sớ giảng câu: trong vòng trời đất ngũ đạo phân minh như sau. Trời đất là sở y thế giới, khí thế gian. Chữ trời đất chỉ chung cả ba cõi. Ngũ đạo là năng y hữu tình, chỉ chung cả đường lành lẫn nẻo ác. Nhân quả khổ vui ai cũng thường thấy, nên bảo là phân minh. Ngài Nghĩa Tịch lại nói: trong vòng trời đất sanh tử trong năm đường, nhân quả phân minh. Ý nói hễ có nhân ắt có quả, nghiệp nhân như thế thì quả báo như thế, chẳng sai một mảy. Thiện ác báo ứng. Sách Tiên Chú giảng chữ báo ứng như sau: có làm ắt có báo, có cảm ắt có ứng. Như vậy họa phước gặp phải trong hiện tại đều là báo ứng của túc nhân. Sách Hội Sớ nói: thiện ác thuộc về nhân, họa phước thuộc về quả. Nhân có thiện ác, quả cảm khổ vui. Bóng theo hình, tiếng vọng theo âm thanh, chẳng sai tơ tóc. Bóng ắt theo hình, tiếng vọng vang ra từ âm thanh không sai mảy may. Nghiệp nhân quả báo cũng giống như thế. Họa phước tiếp nối. Nghiệp nhân đời trước có thiện ác lẫn lộn, nên đời sau thọ báo thì hoặc là trước vui sau khổ, hoặc là trước khổ sau vui. Khổ vui tiếp nối, họa phước thay phiên nhau, nên bảo là họa phước tiếp nối. Làm lành được phước, tạo ác mắc họa, đều là tự mình làm tự mình chịu, nên bảo là thân phải tự lãnh, chẳng ai thế cho. Tổng hợp ý kiến của Ngài Nghĩa Tịch và tác giả sách Hội Sớ, các câu từ chữ người lành làm lành đến từ chỗ tối vào chỗ tối được hiểu như sau. Người lành là người gieo cái nhân lành, đời sau sanh trong nhà tôn quý, thân hình đoan chánh, duyên cảnh hòa mỹ, thân tâm sướng vui, đó là vui. Người ấy lại còn sáng suốt thông đạt, ưa điều thiện, thích bố thí, ấy là minh. Nếu người ấy lại làm nhiều thiện nghiệp, siêng tu phước huệ thì được sanh lên trời, hay hơn nữa là niệm Phật cầu sanh Tây Phương vân vân, ấy là từ chỗ sáng vào chỗ sáng. Còn kẻ ác tạo nghiệp ác, gieo nhân ác, chịu quả ác, vì thế sanh trong nhà ti tiện, hình dung khô kháo, cả đói lẫn rách, bức não thân tâm, ấy là khổ. Lại còn ngu muội vô tri, chẳng tin chánh pháp, chẳng làm việc lành, ấy là tối. Thẳng hoặc còn làm nhiều ác nghiệp, chết đọa ác đạo, nên bảo từ khổ vào khổ, từ tối vào nơi tối. Tiếp đó kinh dạy rõ lý nhân quả sanh tử trong sáu đường, như thế rất u huyền. Cả 95 phái ngoại đạo chẳng thể biết được nổi, chỉ mình Đức Thế Tôn ta biết được căn nguyên, nên nói chỉ Phật biết nổi mà thôi. Phật rủ lòng giáo hóa, mở bày sự chân thật, nhưng chúng sanh ngu si, chẳng tin theo, chẳng hành theo. Bởi vậy Phật nói kẻ tin hành theo thì ít. Do đó thế gian sanh tử chẳng ngơi, ác đạo bất tuyệt. Thế nhân chẳng tin lời Phật dạy rằng cứ làm ác không thôi. Các câu tiếp đó như: bởi vậy tự nhiên có tam đồ, nghĩa đã quá rõ. Phần chánh kinh: năm điều ác, năm sự đau đớn, năm sự đốt như thế, ví như lửa lớn thiêu đốt thân người. Nếu có thể tự ở trong ấy, nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, lời nói phù hợp với việc làm, việc làm chí thành, chỉ làm các điều thiện, chẳng làm các điều ác, thân riêng được độ thoát, đạt được phước đức, đạt được cái đạo nê hoàng trường thọ, thì là năm điều đại thiện vậy. Phần chú giải: đoạn cuối của phẩm kinh này khuyên chuyển đổi năm điều ác thành năm điều thiện. Câu ví như lửa lớn thiêu đốt thân người là dùng lửa lớn ví cho năm điều ác. Nếu ai có thể trong năm thứ đau đớn, năm thứ thiêu đốt ấy mà chuyên nhất tâm mình chế ngự, ngăn dứt ba điều ác trong ý nghiệp, đoan thân chánh tâm, lời nói đi đôi với việc làm, thành thật chẳng dối, chẳng làm các điều ác, thì sẽ được các phước, thoát khỏi sanh tử. Sách Hội Sớ nói: khởi hạnh đúng với lời nói, dùng hạnh để thực hiện lời nói thì gọi là lời nói phù hợp với việc làm. Trường thọ là trường sanh. Thế gian nào có sự trường sanh? Chỉ có chứng được đạo vô thượng thì mới bất sanh bất diệt. Vì vậy, lìa được sự sanh tử của thế gian mới đúng là trường sanh thật sự. Nê hoàng chính là niết bàn, là quả của sự chứng ngộ trọn vẹn ba đức. Nói riêng trong Tịnh Tông thì niết bàn chính là cứu cánh tịch quang. Sự lành như thế gọi là đại thiện. Phẩm này giảng rộng về nhân quả thiện ác, phước tinh sâu nhân quả trong ba thứ phước được giảng trong Quán Kinh cũng chỉ giống như lời khuyên ở đây mà thôi. Thế nhân ngu si chẳng trọng nhân quả, hoặc có kẻ còn vọng ngôn bài bác không có nhân quả, chống bán lời Phật răn dạy. Bản Ngô Dịch còn viết: những người muốn được sanh về cõi Phật A-di-đà, nếu chẳng thể đại tinh tấn, thiền định, trì kinh giới, thì phải dũng mãnh làm lành. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói: thập thiện vốn là nghiệp để sanh cõi trời, nay do nhân duyên niệm Phật hồi hướng cực lạc, tức là chuyển nghiệp sanh cõi trời thành tịnh nghiệp. Vì sao vậy? Người niệm Phật còn chuyển được nghiệp ác, lẽ nào chẳng chuyển được nghiệp sanh cõi trời? Vì thế, người tu tịnh nghiệp phải tận hết sức mình hành thêm các điều thiện. Như ta thường nghe nói, đới nghiệp vãng sanh, thì cái nghiệp ấy chính là túc nghiệp. Những ác nghiệp trong những đời trước chưa tiêu hết hoàn toàn, nhưng do bổn nguyện của Phật và diệu đức của việc trì danh nên được đới nghiệp vãng sanh, chẳng lọt vào đường ác nữa. Nguyện thứ hai của Phật A-di-đà là sanh vào cõi ta, được ta giáo hóa, chẳng đọa vào trong đường ác nữa. Như vậy, cái nghiệp được nói trong đới nghiệp chính là túc nghiệp, chứ quyết chẳng phải là cái nghiệp hiện hành. Như trong Kinh Niết Bàn có nói: người đồ tể tên Quảng Ngạch buông con dao mổ xuống thì ngay lập tức thành Phật. Ta thấy rằng để thành Phật thì phải buông bỏ được con dao mổ. Nếu kẻ tu tịnh độ, một mặt niệm Phật, mặt khác lại làm ác, cứ tu tịnh kiểu đó thì quyết định chẳng vãng sanh nổi. Lại có kẻ cho rằng làm lành là thuộc về nhân thiên thừa nên coi thường. Đời Đường, ngài Ô Sào Thiền Sư dùng cách thổi sợi lông trên vải để dạy đệ tử là hội thông, đệ tử liền ngộ nhập. Ngài dùng bài kệ "đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành" để dạy ông Bạch Cư Dị. Ông Bạch bảo: hai câu ấy thì đứa nhỏ 3 tuổi cũng nói được. Ngài Ô Sào bảo: ông lão 80 làm điều đó còn chẳng xong. Ông Bạch Cư Dị nghĩ hai câu ấy là cạn cợt, coi việc thổi lông trên tấm vải mới là sâu xa. Ô Sào Thiền Sư coi hai việc ấy bình đẳng như nhau. Một kẻ mê, một người ngộ, xa cách nhau một trời một vực. Nếu là người căn cơ viên đốn thì pháp nào cũng viên cả. Nhân thiên thừa chính là nhất Phật thừa, lẽ đâu coi thường ư? Điểm màu nhiệm của Tịnh Tông là ở chỗ chiếu chơn đạt tục. Nếu rộng hành các điều lành thì chẳng những tạo phước cho xã hội hiện tại mà còn là trợ hạnh cho tịnh nghiệp nữa. Lại thêm tín nguyện sâu chắc, trì danh hiệu Phật thì kiêm cả tự lợi lẫn lợi tha, thường vui sướng vô cực. Hơn nữa, phẩm này giảng rộng về đời trược ác khổ, tuy chỉ giảng bày về mặt sự tướng, nhưng thật đã hiển bày trọn vẹn nhất tâm. Tâm nhơ uế, ắt cõi nhơ uế, tâm ác, ắt sanh trong đường ác, không thứ nào chẳng do tự tâm biến hiện. Kinh đã giảng rõ hai cõi tịnh uế để ta biết mà ưa thích hay nhàm chán. Sách Di Đà Yếu Giải viết rằng, Sa Bà chính là do cái nhơ bẩn trong tâm mình cảm thành. Lý ưng phải chán lìa những cái nhơ uế trong tâm mình. Cực lạc chính là cái thanh tịnh trong tâm mình cảm thành. Lý ưng phải vui cầu những cái thanh tịnh trong tâm mình. Đã chán uế thì phải bỏ đến rốt ráo, không còn gì để bỏ nữa. Ưa tịnh thì phải lấy cho đến rốt ráo, không còn gì để lấy được nữa. Sách Diệu Tông nói, lấy và bỏ nếu đạt đến cùng cực thì cũng hoàn toàn chẳng khác gì với không lấy bỏ. Giả sử chẳng từ sự để lấy bỏ, lại toan chẳng lấy, chẳng bỏ thì chính là chấp lý phế sự. Đã bỏ sự thì lý cũng chẳng trọn vẹn. Nếu thấu hiểu toàn sự là chân thì lấy cũng là lý mà bỏ cũng là lý. Một lấy một bỏ, không gì chẳng phải là pháp giới. Thuyết của sách Yếu Giải, sự lý viên dung, khế hợp khéo léo với trung đạo. Số 36. Trùng trùng hối miễn, tức bao lượt khuyên lơn. Trong phẩm này, vì chiết phục chúng sanh ác nghiệp nên Đức Phật lại chỉ bài khuyên lơn. Trước hết, Ngài giảng rõ về nhân ác quả ác để chúng sanh biết mà kiêng sợ. Cuối phẩm, Ngài lại khuyên nên đoan chánh thân tâm, chẳng quên công phu để khỏi phải hối hận. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc: Ta bảo các ông, năm sự ác, năm sự đau, năm sự đốt như thế xoay chuyển sanh lẫn nhau. Kẻ nào dám phạm phải những điều ấy sẽ trải thân trong đường ác, hoặc là trong đời này trước hết bị bệnh tật, tai ương, sống chết không xong để làm gương cho kẻ khác, hoặc là chết đi đọa trong ba đường ác, sầu đau thảm não tàn khốc, tự nung đốt thân. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói về cái họa do ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu sanh ra. Gia Tường Sớ giảng rằng, xoay chuyển sanh lẫn nhau là ba độc. Chẳng trừ ác thì ác chẳng tuyệt, khổ quả chẳng dứt. Sách Hội Sớ lại giảng, năm ác là nhân, nhọc khổ là quả, dùng quả để răn nhân. Sanh lẫn nhau là đời này bị đau khổ, đời sau bị thiêu đốt. Điều này làm cái nhân để sanh ra điều kia vậy. Cả hai thuyết cùng nói đến sanh lẫn nhau, nhưng chưa giảng rõ chữ xoay vần. Các vị Tịnh Ảnh, Cảnh Hưng và Vọng Tây giảng rõ chữ xoay vần. Ngài Vọng Tây bảo, trước hết nói rõ điều ác sanh ra nỗi đau khổ và thiêu đốt. Tiếp đó là từ thiêu đốt sanh ra điều ác và đau khổ. Ngài Tịnh Ảnh nói, trước hết nói từ ác sanh ra đau đớn, sanh ra thiêu đốt. Tiếp đó nói từ thiêu đốt sanh ra ác, sanh ra đau. Ngài Cảnh Hưng cũng giảng giống như thế, nghĩa là ác, đau khổ và thiêu đốt lần lượt sanh lẫn nhau. Điều ác sanh ra nỗi đau đớn, thiêu đốt nên phải sanh trong ác đạo. Nhưng chúng sanh trong ác đạo ba độc quá nặng, nên từ sự thiêu đốt ấy lại sanh ra các nỗi ác khổ, đau đớn như gà đẻ ra trứng, trứng lại nở ra gà. Cái này cái kia lần lượt sanh ra nhau, không lúc nào ngớt. Bởi thế tiếp đó kinh chép, kẻ nào dám phạm phải những điều ấy. Những điều ấy chính là những điều ác. Kẻ dám phạm vào những điều ác, ác sẽ mãi mãi lăn lóc trong nẻo ác. Nên kinh dạy, sẽ trải thân trong đường ác. Trải là trải qua. Đường ác chính là cái quả do việc ác chiêu cảm. Bởi thế kinh nêu lên tướng trạng của quả để răn đe chúng sanh, ngõ hầu họ dứt bỏ nhân ác. Các câu từ hoặc trong đời này, cho đến để làm gương cho chúng, là nói về năm sự đau. Đấy chỉ là hoa báo trong đời hiện tại. Bị là lãnh chịu, bệnh là tật bệnh, ương là tai họa như thủy tai, hỏa tai, hình phạt, vân vân. Kẻ làm ác ngay trong hiện đời thì hoặc bị bệnh nặng, hoặc mắc phải tai vạ, mong sống chẳng được, cầu chết không nổi, sầu khổ muôn mối chẳng thoát khỏi được. Bởi thế Phật nói: sống chết không xong. Tiếp đó kinh nói: để làm gương cho kẻ khác, là chỉ rõ quả ác này để khiến cho tất cả đại chúng đều được thấy rõ, mà biết rằng nhân quả chẳng dối, sanh lòng kiên sợ. Tiếp đó kinh chép: hoặc là chết đi, đọa trong ba đường ác, đó chính là quả báo, tức là năm sự đố vậy. Sầu đau là lo buồn đau đớn, khóc độc tạm dịch là thảm não tàn khốc, là nỗi đau đớn thảm thiết nhất. Chữ nung đốt được sách Hội Sớ giảng như sau: nung đốt là dáng vẻ dữ dội của ngọn lửa địa ngục. Chữ tự nghĩa là do nghiệp của chính mình chiêu cảm. Bởi thế kinh chép là tự nung đốt thân. Phần chánh kinh: cùng với oan gia lại sát hại tổn thương lẫn nhau, bắt đầu từ chút việc nhỏ nhặt trở thành cái nhân lớn lao dữ dội. Phần chú giải: Tình Ảnh Sớ cho rằng cả đoạn trên này là để nói rõ ý nghĩa tự nung đốt thân. Ngài Vọng Tây cho rằng lại sát hại tổn thương lẫn nhau chính là điều ác thiêu đốt chúng sanh, giết hại chúng sanh. Trong trận lửa địa ngục, kẻ ác vì đau đớn quá mức nên nổi sân, đâm ra tàn sát, đã thương lẫn nhau. Đó chính là trong khi bị thiêu đốt lại gây thêm tội ác, kết thành oán cừu, nên bảo là oan gia. Cứ đòi nợ lẫn nhau, giáp giết ất, ất lại giết giáp, nên bảo là giết hại tổn thương lẫn nhau. Từ bé xé ra to, càng lúc càng phiền toái, càng khốc liệt, chẳng lúc nào hết, nên bảo là bắt đầu từ chút việc nhỏ nhặt trở thành cái nhân lớn lao dữ dội. Dữ dội là quá mức, kịch liệt, là nhiều, là tăng thêm. Làm ác chẳng thôi nên khổ càng tăng thêm chẳng ngừng, trở thành cái nhân lớn lao, khiến cái họa càng thêm sâu, nên bảo là trở thành cái nhân lớn lao dữ dội. Bản ngụy dịch chép là lâu ngày thành lớn lao quá mức. Tịnh Ảnh Sớ giảng thân chịu lao khổ, khổ tăng thêm chẳng ngớt, nên gọi là lâu ngày thành lớn lao quá mức. Phần chánh kinh: đều do tham đắm tài sắc, chẳng chịu bố thí, ai nấy chỉ muốn tự khoái, chẳng còn biết đến công vậy hay ngay thẳng, bị si dục bức bách nên hậu đãi mình, tranh lợi phú quý vinh hoa, cốt khoái ý ngay trong lúc ấy, chẳng nhẫn nhục nổi, chẳng chăm tu thiện, oai thế chẳng lâu đã bị mòn diệt, đạo trời lồng lộng tự nhiên tỏ rõ, bơ vơ bồn chồn sẽ vào trong đó, xưa nay như thế, đau đớn thay, đáng thương thay. Phần chú giải: đoạn kinh này nói về cái nhân ác là ba độc, rồi lại răng dạy: đều do tham đắm tài sắc, cầu được nhiều chẳng chán là tham, tâm tham kiên cố là đắm. Kinh Bảo Tích dạy: tà niệm sanh ra tham đắm, tham đắm sanh ra phiền não. Trong chữ tài sắc thì tài chỉ tiền tài của cải, sắc là sắc tình, tức là tình ái nam nữ. Gia Tường Sớ giảng rằng hoặc là tham tài hay tham xác thịt. Sách còn viết từ câu đều do tham đắm trở đi, nói đến tội lỗi của ba ác: tham đắm vinh hoa, tham đắm cái vui hiện tại nên tạo ác. Chẳng chịu bố thí là chẳng chịu đem tài vật bố thí cho người. Sách Hội Sớ viết tham dục tuy nhiều nhưng tài sắc là lớn nhất, nên kinh đặc biệt nêu lên chẳng thể bố thí là tướng trạng của lòng keo kiệt. Ai nấy chỉ biết tự khoái, chẳng còn biết đến công vậy hay ngay thẳng, là chỉ cầu tự lợi để thỏa mãn tấm lòng, chẳng cần biết đến đúng sai công vậy hay chất trực. bị si dục bức bách. Cội gốc của cái tâm tham dục chính là si, nên bảo là si dục. Kinh Di Giáo chép: nếu có trí huệ thì chẳng tham đắm. Vì thế trong đoạn kinh này chỉ nói đến hai cái ác si và tham, còn sân thì đã được đề cập trong đoạn kinh ở phần trên rồi. Sách Hội Sớ giảng chữ bức bách như sau: ái dục bức bách, thường nghĩ tưởng dục cảnh, bởi đó mà tổn hại người khác để mình được lợi, chỉ ham phú quý vinh hoa, chỉ cầu khoái ý trong phút chốc, chẳng mong nhẫn nhục tu thiện tích lũy phước báo cho mai sau. Nhưng oai thế nào còn mãi, phút chốc diệt mất. Thiên đạo thi trương tự nhiên cũ cử, tạm dịch là đạo trời lồng lộng tự nhiên tỏ rõ. Thi là dương ra, cũ là chánh, là xem xét, là nêu ra cái sai, cái lý tự nhiên. Cái đạo pháp nhĩ thì gọi là thiên đạo. Pháp nhĩ còn gọi là pháp nhiên, tự nhiên, thiên nhiên, tự nhĩ, pháp nhĩ tự nhiên. Từ này chỉ mọi hiện tượng tự nhiên, không trải qua bất kỳ một trạng thái tạo tác nào, tức chỉ những tướng trạng xưa nay của sự vật. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng đạo lý trong thiên hạ tự nhiên lập bày, vì thế gọi là thiên đạo thi trương. Hễ tạo tác tất bày rõ ra, nên gọi là tự cũ cử. Sách Hội Sớ nói: nói thiên đạo là nói đến nhân quả báo ứng. Sách còn viết: sự đã phát sanh thì theo đúng pháp mà cắt đứt, sự chưa phát hiện thì quan sát kỹ thì gọi là cũ cử. Cử là chỉ bày. Bơ vơ là không nơi nương tựa, bồn chồn là tâm hoảng sợ chẳng yên, kinh hoàng hoảng hốt. Sách Hội Sớ giảng câu sẽ vào trong ấy như sau: bơ vơ là tình cảnh đơn độc, một mình sống, mình chết. Bồn chồn là tâm động, kinh hoàng xen lẫn không xen hở. Trong ấy là trong năm đường. Tịnh Ảnh Sớ lại giảng: kẻ có tội sẽ phải đi về đó. Người không bầu bạn nên bảo là bơ vơ, bồn chồn đi vào trong ấy. Tiếp đó kinh nói: xưa nay như thế, đau đớn thay, đáng thương thay. Ý nói do tam độc tạo ra nhân ác, thì nhất định phải chịu lấy ác quả đớn đau thiêu đốt. Trên đây Phật răng điều ác, tiếp đó Phật khuyên làm lành. Phần chánh kinh: các ông được nghe lời kinh Phật thì phải suy nghĩ chín chắn, ai nấy tự nên giữ vững, trọn đời chẳng lười, tôn thánh, kính thiện, nhân từ, bác ái. Nên mong cứu đời, nhổ dứt cội rễ sanh tử và các ác, thì sẽ lìa khỏi con đường tam đồ lo sợ đau khổ. Các ông làm lành như thế nào thì sẽ là bậc nhất. Nên tự đoan chánh cái tâm, nên tự đoan chánh cái thân, tai, mắt, miệng, mũi đều tự đoan chánh. Thân tâm khiết tịnh tương ưng với cái thiện, chớ chạy theo dục vọng, chẳng phạm cái ác. Ngôn từ, vẻ mặt nên hòa nhã, thân hạnh nên chuyên, cử động, ngó nhìn an định, thông thả. Làm việc bột chộp để bị thua thiệt, rồi sau hối hận. Làm việc chẳng thận trọng sẽ uổng mất công phu. Phần chú giải: trong đoạn này Đức Như Lai khuyên tất cả những người nghe kinh nên chuyên rồng siêng năng tu thiện. Chữ lời kinh Phật chỉ chung hết thảy pháp môn bỏ ác làm lành, bỏ trần cảnh hướng đến giác ngộ. Chữ này còn dùng để chỉ riêng ba kinh Tịnh Độ giảng về nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh của Phật Di Đà. Kinh bậc nhất trong ba kinh đó chính là kinh này. Suy nghĩ chín chắn tức là nghe xong phải suy nghĩ, giữ vững chẳng lười là từ tư duy khởi lên tu hành. Giữ vững là giữ đúng, phụng hành theo đúng lời dạy. Ngài Cảnh Hưng lại bảo giữ vững là dẹp tà giữ chánh, trọn hết đời này giữ đúng theo lời Phật dạy, chẳng hề biến nhát, nên bảo là trọn đời chẳng lười. Đối với câu tôn thánh, kính thiện, nhân từ, bác ái, Ngài Cảnh Hưng giảng rằng chữ thánh chỉ chung cả Phật lẫn Tăng. Thiện pháp, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, cũng đều là của báo vô thượng, nên phải kính trọng. Ở đây, thiện là tam bảo, nhân ái từ bi cứu giúp tất cả mọi người, nên bảo là nhân từ bác ái, nghĩa là bác ái giúp đỡ chúng sanh. Nên mong cứu đời là tự độ, độ người, tự giác, giác tha, làm cho hết thảy chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi hư vọng sanh tử, nhổ dứt cội gốc sanh tử và các ác, là siêng tu giới định huệ, dứt bặt tham sân si. Cội rễ của sự luân hồi sáu đường chính là tham dục. Biển khổ sanh tử chỉ nhờ trí mới vượt nổi, dùng gươm trí huệ chặt đứt các phiền não, tham dục, vô minh, vân vân, chính là nhổ dứt cội rễ sanh tử. Có như vậy mới vĩnh viễn lìa khỏi cái khổ tam đồ. Hễ ác đã tận thì sự thiêu đốt, sự đau khổ cũng hết. Vì thế kinh nói, thì sẽ lìa khỏi con đường tam đồ, lo sợ đau khổ. Tiếp đó Phật khuyên nên đoan chánh thân tâm cho tương ứng với điều thiện. Thế Tôn chỉ thẳng cách làm lành bậc nhất. Làm lành có thể hiểu thô thiển là làm việc lành, chứ xét theo thực tế thì chính là tâm này làm Phật. Nếu hiểu một cách thô thiển, câu đoan chánh thân tâm tai mắt miệng mũi, nghĩa là thân tâm đoan chánh, như là điều phi lễ chẳng nhìn, việc phi lễ chẳng nghe. Phân tích ở mức độ sâu hơn thì tai đều tự đoan chánh, chính là pháp nhĩ căn viên thông, xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm Đại Sĩ. Đại sĩ chẳng đuổi theo thanh trần, mà xoay lại nghe nơi tự tánh, ấy chính là đoan chánh nhĩ căn. Cứ thế suy rộng ra thì chẳng rong ruổi theo sắc trần, quay trở lại quán sát tự tánh, chính là đoan chánh con mắt. Cứ như thế, cả sáu căn chẳng rong ruổi theo sáu trần, chiếu rạng nguồn tâm thì mới gọi là đoan chánh, thì mới là bậc nhất. Tiếp đó câu kinh thân tâm khiết tịnh tương ưng với cái thiện cũng có hai nghĩa sâu cạn. Hiểu cạn cợt thì thân tâm ly cấu vô nhiễm, việc làm nơi thân, lời lẽ nơi miệng, sự suy nghĩ nơi ý đều lành cả. Hiểu sâu hơn thì thị giác trí khế hợp khéo léo với bổn giác lý mới là tương ưng với cái thiện. Nhưng ta phải biết một cách đúng đắn rằng, xét đến rốt ráo điều thiện bậc nhất này, chẳng ngoài chẳng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Trong Tịnh Tông, điều thiện bậc nhất chính là pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Một tiếng Phật hiệu nhiếp trọn sáu căn, nên sáu căn đều đoan chánh, như Linh Phong Đại Sư từng bảo, Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng thành tâm Phật. Tâm đã là Phật thì tự nhiên sáu căn đều là Phật. Bởi thế mới bảo là tai, mắt, mũi, miệng thảy đều tự đoan chánh. Tự đoan chánh là do một tiếng Phật hiệu khiến cả sáu căn đều tự nhiên đoan chánh, tự nhiên thân tâm khiết tịnh tương ưng với điều thiện. Điều thiện ở đây chính là tâm này là Phật. Cuối phẩm này, Phật lại khuyên rằng nên bỏ lòng dục, dứt điều ác, an hòa, chuyên tinh, thành thật. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 7 giảng chữ dục như sau: nhiễm ái trần cảnh thì gọi là dục. Trần là năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm trần này có khả năng phát khởi lòng tham dục của con người, nên được gọi là ngũ dục. Sách Trí Độ Luận viết, ngũ dục còn gọi là ngũ tiễn, tức năm mũi tên, vì chúng phá hoại các thiện sự. Vì thế Đức Thế Tôn khuyên răn chúng sanh chớ ham cầu dục vọng. Vả nữa, trong các món dục, dâm dục là độc hại nhất, nên Phật buộc người xuất gia chú trọng đoạn dâm. Nếu có thể ly dục thì chẳng phạm các điều ác. Đây chính là lời khuyên tha thiết đừng làm các điều ác. Ngôn ngữ hòa nhã chính là ái ngữ trong tứ nhiếp pháp. Vẻ mặt hòa nhã chính là dùng từ quan chiếu soi người khác. Thân hạnh là những việc do tự thân làm. Chuyên là chuyên nhất, chuyên chú, chuyên rồng tinh tấn. Nên chuyên là nên chuyên rồng tinh tấn hành đạo. Nếu nói theo kinh này thì nên chuyên chính là nên một bề chuyên niệm. Cử động tức là hành động. Thông thả là từ từ hòa hoãn. Vì thế câu cử động ngó nhìn an định thông thả nghĩa là nhất cử nhất động đều phải an tường, điềm tĩnh, thung dung, chẳng hấp tấp. Làm việc bột chộp ắt sẽ bị thảm bại, khiến phải hối hận về sau. Chẳng thận trọng dè dặt trong việc làm thì bị uổng mất công phu. Uổng là đánh mất, phí công. Chữ công phu chỉ công phu tu trì. Số 37. Như kẻ nghèo được của báu. Trong phẩm trước, Đức Phật nói đến những điều ác khổ để chiết phục chúng sanh, khuyên răng chúng sanh bỏ ác. Trong phẩm này, Đức Phật nói đến những nhân quả lành để nhiếp thọ chúng sanh, khuyên lân họ tinh tấn đi theo đường lành, dứt bỏ ác hạnh, nhằm nhổ dứt cái khổ sanh tử, đạt sự vui vô vi. Phần chánh kinh. Các ông rộng trồng cội đức, đừng phạm đạo cấm, nhẫn nhục, tinh tấn, từ tâm, chuyên nhất, trai giới thanh tịnh trong một ngày một đêm, thì hơn cả làm việc thiện suốt trăm năm nơi cõi Phật vô lượng thọ. Vì cớ sao vậy? Cõi nước Phật ấy đều là do đức tích tụ, các sự lành tụ họp, không có mảy may điều ác. Ở cõi Sa Bà này, tu thập thiện trong 10 ngày 10 đêm hơn hẳn việc thiện suốt ngàn năm nơi các cõi Phật phương khác. Vì cớ sao vậy? Các cõi Phật phương khác phước đức tự nhiên, không có chỗ để tạo ác. Chỉ có thế gian này thiện ít ác nhiều, uống khổ ăn độc chưa hề yên nghỉ. Phần chú giải. Rộng trồng cội đức. Theo hội sớ, chữ cội đức có hai nghĩa. Một, lục độ là gốc của hết thảy công đức nên gọi là cội đức. Hai, tuyển trạch bổn nguyện của Phật Di Đà gộp thành quả đức 6 chữ hồng danh, đầy đủ vạn đức, đấy chính là gốc của mọi đức nên gọi là cội đức. Trồng là vun trồng, bồi dưỡng. Ngài Vọng Tây giảng đạo cấm là vì Phật đạo nên cấm ngăn các ác thì gọi là đạo cấm. Bởi thế, chẳng phạm các đạo cấm chính là giới độ trong lục độ. Nhẫn nhục là nhẫn độ, tinh tấn là tấn độ. Chữ trai giới được Ngài Vọng Tây giảng là trai giới là bát quan trai giới nên mới bảo là một ngày một đêm, vân vân. Hơn cả làm lành suốt trăm năm nơi cõi Phật vô lượng thọ là như trong pháp hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký trong kinh Bảo Tích có nói, nếu có chúng sanh ở trong cõi Phật ấy tu các phạm hạnh suốt cả ức trăm ngàn năm vẫn chẳng bằng ở trong thế giới Sa Bà này. Chỉ trong khoảng thời gian khẩy ngón tay khởi tâm từ bi đối với chúng sanh, công đức người ấy đạt được còn nhiều hơn thế nữa, huống hồ là trong một ngày một đêm trụ trong tâm thanh tịnh. Kinh Tư Ích cũng dạy, như người ở cõi tịnh trì giới suốt một kiếp, người ở cõi này thực hành lòng từ trong khoảnh khắc vẫn là tối thắng. Kinh còn dạy, ta thấy trong những cõi hỷ lạc và cõi an lạc không có khổ não, cũng không có danh từ khổ não. Trong những cõi ấy mà làm các công đức thì chẳng đáng kể là lạ. Ở chốn phiền não này mà nhẫn được sự chẳng thể nhẫn, lại còn dạy người khác pháp này, thì phước ấy mới là tối thắng. Kinh Thiện Sanh cũng nói, lúc Phật Di Lặc xuất thế thọ giới suốt trăm năm cũng chẳng bằng thọ giới một ngày một đêm trong cõi ta. Vì sao vậy? Trong thời của ta, chúng sanh có đủ cả 5 thứ nhơ bẩn. Này thiện nam tử, bát trai giới đây chính là con đường dẫn tới trang nghiêm vô thượng bồ đề. tôi dẫn nhiều kinh như trên nhằm chứng minh rằng trong cõi này, ngay trong khoảng uống khổ ăn độc chưa từng yên nghỉ này, mà hành nhân lại có thể trai giới thanh tịnh, nhẫn nhục, tinh tấn, thì công đức của người ấy vượt xa những người khác trong các cõi Phật phương khác. Trong cõi này, tu hành dù một ngày một đêm hơn cả làm lành suốt trăm năm trong cõi Phật vô lượng thọ. Trong 10 ngày 10 đêm hơn hẳn làm việc thiện suốt ngàn năm nơi các cõi Phật phương khác. Ngài Vọng Tây bảo, uống khổ ăn độc là uống nước bát khổ, lại ăn ba độc vị. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh sao, Ngài Vọng Tây viết: Hỏi: Nếu tu hành tại Uế Độ là thù thắng, thì cứ tu trong cõi này, sao lại nguyện sanh Tịnh Độ? Đáp: Như sách Yếu Tập viết, kinh này chỉ nói về sự tu hành khó hay dễ, chứ chẳng giảng về thiện căn là thù thắng hay hèn kém. Ví như kẻ nghèo hèn thí được một tiền, tuy đáng khen là hay, nhưng chẳng bao biện được các việc. Kẻ phú quý bỏ ra ngàn vàng, tuy chẳng đáng gọi là hay, nhưng lại có thể hoàn tất muôn sự. Việc tu hành trong hai cõi cũng giống như thế. Nếu muốn mau chóng hoàn thành các việc thành Phật lợi sanh, thì phải chuyên cầu Tịnh Độ. Lẽ nào lưu luyến Uế Độ, chẳng thành tựu nổi Phật đạo. Lại nữa, theo Ngài Cảnh Hưng, ở cõi này tu trong một ngày đêm hơn hẳn làm lành cả trăm năm nơi Tây Phương, là vì ở đây tu khó thành. Ý nói, trong cõi này tấn tu rất khó, do khó làm nổi nên coi là quý. Còn như ở cõi kia thì chóng đắc vô thượng bồ đề, do trong cõi kia không lúc nào chẳng tu, còn cõi này lúc tu thiện lại ít, nên nói như vậy chẳng mâu thuẫn nhau. Xét ra thuyết của Ngài Cảnh Hưng càng thù thắng hơn nữa. Phần Chánh Kinh. Ta thương xót các ông, khổ tâm khuyên dụ, trao cho kinh pháp. Các ông đều phải thọ trì, suy nghĩ lấy, đều phải phụng hành. Tôn ti nam nữ, quyến thuộc, bằng hữu, lần lượt dạy bảo nhau. Tự phải ước kiểm nhau, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc, từ hiếu. Nếu trót phạm lỗi, liền tự hối lỗi, bỏ ác, hướng về điều lành. Sáng nghe, chiều đổi, phụng trì kinh giới như kẻ nghèo được của báo. Sửa đổi quá khứ, tu hành tương lai, rửa lòng, đổi hạnh, tự nhiên cảm giáng, sở nguyện ắt được. Phần chú giải. Thế Tôn mấy lượt khuyên lơn, chỉ mong đại chúng phụng trì kinh giới, nên trong đoạn này, trước hết Phật bảo, trao cho kinh pháp, khuyên bảo chúng sanh thọ trì, tư duy phụng hành đúng pháp. Sau đấy, Phật lại khuyên phụng trì kinh giới như kẻ nghèo được của báo. Sách Hội Sớ giảng câu, ta thương xót các ông, khổ tâm khuyến dụ như sau. Ta thương là Như Lai đại từ, các ông là căn cơ được Đức Phật rủ lòng thương. Năm thời giáo hóa, dạy cho bán giáo, mãn giáo, nên bảo là khổ tâm khuyến dụ. Ý nói, Như Lai đại từ thương xót các căn cơ, rát miệng xót lòng khai thị dạy dỗ. Năm thời thuyết pháp, nhằm thích ứng các căn cơ. Giáo pháp có bán, tức bán tự giáo, hay mãn, tức mãn tự giáo, nhưng đều là tùy duyên độ thoát, nên mới bảo là khổ tâm khuyến dụ, trao cho kinh pháp. Phật lại dạy, đối với những kinh pháp đã được nghe như thế, đều phải nên thọ trì, suy nghĩ, phụng hành, lần lượt dạy nhau. Phụng là tinh kính, hành là tu hành, đó là tự lợi. Đối với các thân hữu, liền lần lượt dạy nhau, chính là lợi tha. Nếu chẳng thuyết pháp độ sanh, thì chẳng báo nổi Phật ân. Tiếp đó Phật lại khuyên, tự ước kiểm lẫn nhau, hòa thuận nghĩa lý, hoan lạc từ hiếu. Ước kiểm cũng giống như ước liễm, tức là nên tự đoan chánh cái tâm, nên tự đoan chánh cái thân. Hòa thuận nghĩa lý, nghĩa là lời lẽ cùng cử chỉ đều vừa hòa theo nghĩa, vừa thuận với lý. Hòa theo nghĩa thì cử chỉ thích đáng, thuận theo lý thì tự nhiên được đúng chừng mực. Hoan là hoan hỷ. Phần lớn cuối các kinh có câu đều đại hoan hỷ. Lạc là an lạc. Thế gian thường bảo thượng từ hạ hiếu. Kinh cũng nói ta thương xót các ông còn hơn cả cha mẹ nghĩ đến con. Đấy là đại từ. Chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, thệ nguyện cứu độ thì là đại hiếu. Do đại bi nên khiến cho khắp tất cả được thoát khổ. Do đại từ nên khiến tất cả được hưởng vui. Ấy chính là đại hạnh của Bồ Tát, mà cũng chính là ý nghĩa thật sự của hoan lạc từ hiếu. Thêm nữa, muốn dạy bảo lẫn nhau thì trước hết phải dùng tứ nhiếp để lôi cuốn chúng sanh. Tứ nhiếp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cho nên hoan lạc từ hiếu cũng chính là tứ nhiếp pháp. Từ câu hễ trót phạm lỗi cho đến rửa lòng đổi hạnh đều khuyên phụng trì kinh giới. Phẩm này mang tên như kẻ nghèo được của báo, nên câu phụng trì kinh giới như kẻ nghèo được của báo chính là câu cốt lõi của phẩm này. Đức Thế Tôn tâm từ đến tột bực nên ban lời dạy như thế. Kẻ nghèo được của báo ắt diệt ngay các khổ, bởi đó hoan hỷ vô ưu. Ở đây Phật dùng của báo để ví diệu dụng của kinh giới. Hơn nữa, kẻ nghèo một khi có được của báo thì dốc trọn tánh mạng tận lực gìn giữ, chẳng để mất đi. Ở đây Phật khuyên hành nhân được lãnh thọ kinh giới thì phải tự khéo vân giữ như bảo vệ đầu mắt. Nếu lỡ khuyết phạm thì phải mau sám hối, bỏ ác hướng về điều lành, sửa đổi quá khứ tu hành tương lai, là bỏ những ác hạnh sai trái trong quá khứ, tu thiện nghiệp đúng đắn trong hiện tại. Sáng nghe chiều đổi là thuận theo việc thiện, biết lỗi liền sửa đổi. Sửa lòng chính là rửa sạch cấu nhơ trong tâm. Đổi hạnh nguyên văn là dịch hạnh. Dịch là biến dịch, tức thay đổi, nghĩa là dứt ác hướng thiện, bỏ tà theo chánh, hồi tiểu hướng đại, bỏ cái hư ngụy, giữ lấy cái chân thật. Được như thế thì tự nhiên cảm giác sở nguyện liền được, nghĩa là tự nhiên cảm ứng Phật lực ngầm gia hộ, có nguyện cầu chi đều được viên mãn. Phần chánh kinh. Phật đi đến đâu thì mọi người trong các quốc gia, thôn ấp, phường xóm tụ lạc, không ai chẳng được Ngài giáo hóa. Thiên hạ hòa thuận, mặt trời mặt trăng sáng tỏ, mưa gió đúng thời, tai ương tật dịch chẳng khởi, nước giàu dân yên, vũ khí trở thành vô dụng. Sùng đức, hưng nhân, chăm tu lễ nhượng, nước không đạo tặc, chẳng có oan uổng, mạnh chẳng hiếp yếu, ai nấy đều được vừa lòng. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói đến từ đức vô lượng của Phật. Câu Phật đi đến đâu chỉ những chỗ Phật đã từng đi đến, mà cũng có nghĩa là những nơi được Phật pháp lưu truyền đến. Quốc là quốc gia, ấp là làng mạc, phường xóm nguyên văn là khâu. Chữ khâu có hai nghĩa, sách Hội Sớ bảo là núi gò, sách Chu Lễ bảo bốn ấp là một khâu. Như vậy khâu có nghĩa là nơi dân chúng tụ lại sinh sống. Tụ lạc có nghĩa là thôn xóm. Ngài Vọng Tây bảo làng nhỏ gọi là tụ. Quốc gia, thôn ấp, xóm phường tụ lạc, bất cứ nơi nào Phật đã đặt chân đến thì không ai là chẳng được nhận lãnh sự giáo hóa của Phật, nên bảo là không ai chẳng được Ngài giáo hóa. Được nhận lãnh sự giáo hóa của Phật tất nhiên sẽ cảm ứng được những điều tốt lành. Bởi thế thiên hạ hòa thuận, cho đến ai nấy đều được vừa lòng. Thiên hạ hòa thuận là thế giới hòa bình, mọi xứ hòa hiếu với nhau. Mặt trời mặt trăng sáng tỏ, mưa gió đúng thời, là mưa hòa gió thuận, không có các thiên tai, hạn hán, lũ lụt, gió bão, mưa đá v.v. tai ương tật dịch chẳng khởi. Tai là tai họa, dịch là dịch lệ, tức bệnh dịch, nghĩa là không những không có các tai vạ, núi lở, động đất, biển trào, đất chìm, vân vân, các nạn nước, lửa, đao binh, mà cũng chẳng có các thứ ôn dịch lưu hành. Nước giàu dân yên là quốc gia sung túc, sản xuất dồi dào, nhân dân an lạc. Vũ khí trở thành vô dụng, nguyên văn là binh qua vô dụng. Binh là đao binh, tức là những khí giới có mũi nhọn chế bằng kim loại. Qua là các loại kích có mũi bằng. Chữ binh qua thường được dùng để chỉ chiến tranh. Binh qua vô dụng nghĩa là trong nước không có giặc cướp, phản nghịch. Ngoài không bị nước khác xâm lấn, nên có thể dẹp vỏ dụng văn, xếp vũ khí không dùng đến nữa. Sùng đức hưng nhân, tôn sùng đạo đức gọi là sùng đức, phát triển chánh sách nhân từ thì gọi là hưng nhân. Sách Hội Sớ giảng chữ chăm tu lễ nhượng là tôn ti có trật tự là lễ, nhường nhịn người là nhượng. Nhượng còn có nghĩa là nhường bước, đưa cái tốt lành cho người, chẳng giành lấy về mình. Nước không có đào tặc là nhân dân đều tuân theo lẽ phải, vân giữ pháp luật, nên chẳng có trộm cướp, chẳng có oan uổng. Vì kẻ nắm giữ chức vị thì liêm minh công chánh, xét kỹ từng chi tiết nên chẳng phán án lầm. Mạnh chẳng hiếp yếu, ai nấy đều được vừa lòng. Ỷ mạnh hiếp yếu chính là nguồn cội của mọi tai vạ trong thế gian. Nước hùng mạnh cậy vào quân lực hiếp đáp nước nhược tiểu. Kẻ giàu cậy vào tiền của để bóc lột người nghèo. Kẻ nắm giữ quyền bính thường dựa quyền thế để rút rỉa nhân dân. Còn không thì kẻ mạnh lại kết thành giặc cướp, bức hại người lương thiện. Cậy đông hiếp đáp kẻ cô thế, cậy thế khinh người, rút rỉa máu xương người khác để cốt ấm thân, tàn nước hại dân, không còn gì tệ hơn thế nữa. Bởi thế nguyện mạnh chẳng hiếp yếu, ai nấy đều được vừa lòng. Đây kia đều an, kẻ có người không chia sẻ cho nhau, chung sống hòa bình, nguyện thế giới đạt đến đại đồng. Phật đi đến đâu, chỗ đó đều được hưởng những lợi ích như thế. Đủ thấy từ lực của Phật khó suy nghĩ, khó bàn luận nổi. Phần chánh kinh. Ta thương xót các ông còn hơn cha mẹ nghĩ đến con. Ta trong đời này làm Phật, dùng cái thiện công kích cái ác, dẹp tan cái khổ sanh tử, khiến cho các ông đạt được năm đức, đạt cái vui vô vi. Sau khi ta bát nê hoàng, kinh đạo dần dần diệt mất, nhân dân xiểm ngụy lại làm các điều ác, năm sự đốt, năm sự khổ càng về sau càng nặng thêm lên. Các ông phải lần lượt dạy lẫn nhau tu hành đúng theo kinh pháp của Phật, trọn chẳng được phạm. Phần chú giải. Trong đoạn này, do vì Phật pháp sẽ dần dần diệt mất, ngũ thiêu ngũ thống sẽ chuyển thành dữ dội hơn, nên Phật lại răn dạy chúng sanh bỏ ác tu thiện, phụng trì kinh pháp. Câu còn hơn cha mẹ nghĩ đến con được sách Hội Sớ giảng như sau: cha mẹ chỉ hạn cuộc trong một đời, còn Phật thì vô lượng kiếp. Cha mẹ chẳng bình đẳng, Phật thường bình đẳng. Cha mẹ chán ghét đứa con bất hiếu, Phật thương xót kẻ ác nghịch. Cha mẹ nuôi dưỡng sắc thân, Phật trưởng dưỡng nội tâm. Vì thế bảo là còn hơn. Ý nói Phật dùng lòng đại từ bình đẳng trong vô lượng kiếp nuôi dưỡng huệ mạng của chúng ta, vượt xa khả năng của cha mẹ, nên bảo là còn hơn cha mẹ. Chữ đời này chỉ đời ác ngũ trược, dùng cái thiện công kích cái ác. Phật thuyết pháp lành giáo hóa chúng sanh, hàng phục những lỗi ác của họ, để tiêu trừ năm điều đau đớn, để diệt năm sự đốt. Chữ ác chỉ năm sự ác, năm đức chính là sự thiện. Làm cho hành năm điều thiện, bỏ năm điều ác, quay lưng với trần cảnh để trở về với giác ngộ, nhổ tận gốc cội khổ sanh tử của hữu tình, để được sự thường lạc vô vi. Bát Nê Hoàng nghĩa là bát niết bàn, dịch nghĩa là nhập diệt, viên tịch. Chánh pháp của Phật Thích Ca tồn tại 500 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Khi cả ba thời gian này đã qua thì gọi kinh pháp diệt hết. Như trong kinh pháp diệt tận có nói kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt mất trước tiên, các kinh khác cũng dần dần diệt mất. Vào lúc đó, nhân dân xỉm ngụy, xỉm là vua vậy, ngụy là dối trá, lòng người dâm tà, giả quyệt, dối trá nên lại làm các điều ác. Bởi vậy, sự đau đớn, sự thiêu đốt lại hừng hẫy nên bảo là càng về sau càng nặng thêm lên. Nghĩa là từ chánh pháp, tượng pháp chuyển sang mạt pháp, sự thiêu đốt và sự đau đớn càng thêm thảm khốc, càng lớn lao, càng dữ dội hơn. Vì thế Phật dạy Ngài Di Lặc cùng hết thảy hội chúng phải nên lần lượt dạy nhau tin nhận phụng hành kinh pháp của Phật, chẳng được sai phạm. Phần chánh kinh. Di Lặc Bồ Tát chắp tay bạch Phật: thế nhân ác khổ đúng là như vậy, đúng là như vậy. Phật đều thương xót họ, độ thoát tất cả. Con vâng lãnh lời răn dạy ân cần của Phật, chẳng dám sai sót. Phần chú giải. Di Lặc đại sĩ kính cẩn nhận lãnh lời răn dạy của Phật, nên chắp tay kính tạ, khen ngợi Như Lai: người đời ác khổ thật sâu như thế, Đức Phật lòng từ bi vô lượng đối với những kẻ hung ác cùng cực như thế, dùng lòng đại từ bình đẳng đều độ thoát cho. Di Lặc đại sĩ chính là đương cơ trong hàng Bồ Tát của kinh này, nên Ngài hiểu được chỗ bí yếu của bản kinh, liền nói: đều độ thoát cho. Phẩm quyết chứng cực quả của kinh này có câu: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc là đã sanh về, hoặc là sẽ sanh về, thì đều sẽ trụ trong chánh định tụ, quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là người hiện tại phát Bồ Đề tâm một bề chuyên niệm thì tương lai sanh về Tây Phương, nhưng ngay trong lúc này đã thuộc vào chánh định tụ.